tràng Tịnh Tông Ngũ Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 55 lược giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lược giảng ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta vẫn tiếp tục học nốt phần vấn đáp. Câu hỏi như thế này, hỏi: ăn chay giữ giới là hiền thiện, nay tôi đã rõ, nhưng người ăn chay hình dung thường tiều tụy khô héo, như vậy làm sao, như vậy biết làm sao? Họ bảo là ăn chay thì đó là việc tốt, đã hiểu rồi. Cả những cái phần vấn đáp trên khuyên về không nên sát sinh hại vật mà nên phóng sinh tu phúc giữ giới ăn chay, tu tập thì làm việc hiền thiện thì tôi biết rồi. Nhưng ở đây người ta nói là ăn chay là giữ giới làm thiện, nay tôi đã rõ. Nhưng mà ăn chay thì hình dung tức là thân thể đó. Mình dịch là thân thể gì ạ? Thường là ốm yếu, tiều tụy, khô héo, vậy biết làm sao? Chúng ta thấy người ăn chay có phải là người nào cũng khô héo, tiều tụy không? Chúng ta xem là cụ Chu Lão An Sĩ cụ đã trả lời như thế nào. Đáp: thân chân thật mới là quan trọng, còn thân xác giả tạm này không cần xem nặng. Cụ bảo như thế, bảo là thân chân thật mới là quan trọng, còn cái thân xác giả tạm này không cần phải xem nặng. Đấy là lời trả lời của cụ Chu Lão An Sĩ. Chúng ta thấy vậy, chúng ta xem bây giờ có phải là người ăn chay đúng cách ấy, tức là ăn đầy đủ các chất như là rau dưa củ quả, đầy đủ các chế độ các chất dinh dưỡng ấy, thì chúng ta thấy là đâu có phải là người nào ăn chay cũng thân hình cũng gì ạ, cũng khô héo, cũng tiều tụy đâu, đúng không? Các vị cứ nhìn thầy đây, có khô héo tiều tụy không? Sự sống tràn đầy, đúng không? Lúc nào cũng hoan hỉ vui tươi, trên miệng lúc nào nở nụ cười phơi phới, chứ đâu có phải là khô héo đâu, phải không? họ bảo người ăn chay khô héo tiều tụy. Các vị nhìn thầy có khô héo tiều tụy không? Từ khi xuất gia tới nay là 25-26 năm rồi, có khô héo tiều tụy đâu, vẫn bình thường. Thậm chí là sức khỏe còn làm nhiều việc hơn những người ăn mặn bình thường khác. Mười một giờ, 11:30 mới đi ngủ. Sáng là có hôm 3 giờ đã dậy rồi, để làm việc rồi. Thường thường là 4:15, 3:30, 4:15. Nhưng có hôm thì dậy từ 3 giờ để làm việc rồi, để nghiên cứu, để đọc sách, để viết sách rồi, các thứ rồi làm công việc. Mà làm công việc về trí tuệ, về nghiên cứu, nó còn tốn calo nhiều hơn là làm việc chân tay nhiều, các quý vị. Thế mà ngày cũng chỉ có 4 bát cơm chay, 4 lưng cơm chay, và tối thì ăn bát cháo, thế thôi. Dạo này thường là ăn cháo, mà thậm chí có ngày là có 2 bát cơm chay thôi. sáng ăn bát, trưa ăn một bát, tối bát cháo. Thế thì các bác nó bảo là thầy phải ăn hai bát, chứ không được ăn một bát. Ăn một bát sợ thầy không đủ sức khỏe, cho nên thôi nể các bác nó bảo là nấu cơm cho thầy, không thấy thầy ăn là chúng con buồn lắm, thầy ăn ít chúng con buồn lắm. Thế thôi thì về sới là hai lần, mỗi lần lưng bát thành dồn vào thì thành một bát đầy. Thế thì cho nó thành hai bát, để các vị nó bảo rằng thầy không ăn một bát thì nên ăn hai bát, thì nên sới thành hai bát, hai lưng bát, dồn vào thành một thành bát đầy thôi. Ăn rau, ăn dưa, ăn củ quả, rau dưa, củ quả, đơn sơ đạm bạc thôi. Nhưng mà vẫn đủ sức khỏe. Tất nhiên mình không phải là khỏe như lực sĩ, như là người đi thi đấu đấu vật, như là người thi đấu võ thuật, karate hay là đi thi đá bóng hay đi thi thể thao vân vân. Mình không đủ sức khỏe để thi đấu như họ như thế, nhưng mình cũng đủ sức khỏe để sinh hoạt trong cuộc sống thường nhật hàng ngày. Mình làm mọi cái công việc mà người tu hành thì phải làm. Người tu hành khác làm được những gì thì mình làm được cái đó. Chứ mình không phải là yếu ớt đến nỗi là gì. Ở đây như nói là người ăn chay rồi làm cho thân hình là gì? Là yếu ớt gì vậy? Khô héo, tiều tụy. Nghe mà nó thảm quá đúng không? Nghe nó thảm quá. Vậy các vị cứ nhìn đấy, câu trả lời là ăn chay có gì, có khô héo tiều tụy hay không, nhìn thầy thì biết đúng không? Tại bây giờ còn đang sợ mập quá, còn đang phải giảm cân. Ăn chay thì ăn chay trường tuyệt đối. Từ khi xuất gia đến nay chưa một giọt máu, chưa một mảnh thịt nhỏ nhất như là que tăm, chưa một giọt mỡ như là giọt nước dính môi. Hai mươi mấy năm nay, từ khi phát nguyện bước chân vào cửa Phật cho đến nay, chưa từng làm một cái việc như thế, dù là nhỏ nhất như là giọt nước, như là que tăm. Cũng vẫn chưa một lần vậy. Thế mà vẫn đủ sức khỏe, các vị nhìn thì vẫn đủ sức khỏe. Đâu có thân hình ốm, yếu tiều tụy, khô héo như là trong này người ta sợ đâu. Sở dĩ chúng ta thấy những người ở đời bây giờ sợ ăn chay, là vì sợ rằng sợ ăn chay là gì? Thiếu chất. Thế nên ăn chay thì thân thể sẽ gầy gò, ốm yếu tiều tụy, và lúc đó thì làm được cái gì nữa đâu, vân 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 vân. Cho nên là không dám ăn chay, không dám tiến lên ăn chay. Có người cũng biết là ăn mặn sẽ phải tội, nhiều người biết. Các Phật tử chúng ta bây giờ nói thật với các vị, nhiều người biết, nhiều người biết nhân quả báo ứng không sai biệt, nhiều người biết rất rõ Đức Phật dạy trong kinh nhân quả, và thậm chí là cũng rất sợ về gì nhân quả. Nhưng mà họ lại không dám tiến lên một bước nữa, đó là gì? Là bỏ ăn huyết nhục chúng sinh để đi chuyển sang ăn chay trường. Chúng ta thấy rất nhiều người biết, kể cả trong đạo tràng Phật tử chúng ta cũng vậy, rất nhiều người biết. Một số tăng ni xuất gia bây giờ cũng vậy, họ biết không? Biết. Những tăng ni xuất gia là đều biết. Nhưng vì sao? Vì họ sợ rằng giống như ở trong người đưa câu hỏi ăn chay là sợ gì? Gầy còm, ốm yếu, tiều tụy, không làm, mà không đủ sức khỏe để làm việc vậy. Có một số vị thầy nói với tôi, ông mà cứ ăn chay như thế, ông lấy đâu đủ sức khỏe mà làm công tác Phật sự. Thỉnh thoảng thì ăn tháng mấy ngày thế chứ, tháng 2 ngày hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày là cùng thôi chứ. Phải ăn thì mới có sức khỏe để làm Phật sự. Thân không khỏe lấy đâu sức khỏe để cống hiến cho giáo hội, lấy đâu sức khỏe để đi giảng đạo, truyền pháp, phổ độ chúng sinh. Tôi nghe các thầy nói như thế tôi cười, tôi không dám nói gì. Đối với người như thế là tôi yên lặng và cười thôi, không dám nói gì. Một số thầy phản bác lại tôi cái việc ăn chay trường như thế, tôi chỉ cười thôi, không nói gì cả. Mình cũng không phân bua, không giải thích mà cười. Đối với những vị mà thầy lớn hơn mà nói như thế, mình chỉ cười và A-di-đà Phật. Còn các thầy nhỏ nhỏ nói thì mình cười, các thầy bằng mình hoặc nhỏ hơn mình mà nói mình cười thôi, cười không cười trừ thôi. Vì người ta hiểu, mình đã hiểu như thế rồi, mình có giải thích họ cũng chả chả giải quyết được cái gì với họ. Còn với Phật tử chúng ta, tôi tin chắc rằng rất nhiều Phật tử hiểu rất rõ về nhân quả, báo ứng. Tức là hiểu rất rõ là mình đã quy tam bảo, đã theo Phật rồi mà còn đã sát sinh hại vật, hoặc còn là gì, ăn tam tịnh nhục, ra chợ để mua, mắt không thấy, tay không nghe và không dặn họ trước. Tức là ra chợ mua cái đồ họ làm sẵn, vẫn mua về để ăn. Các vị đó hiểu rõ nhân quả vẫn sợ báo ứng, biết là sợ rồi. Nhưng mà do gì sợ rằng thân thể mình sẽ ốm đau, tiểu tụy, gầy còm, khô héo. Nếu là nữ thì sợ chồng nó không thương. Nếu làm vợ thì sợ nếu là chồng thì sợ vợ nó không thương. Nếu làm vợ thì chồng nó thì không quý, kiểu thế. Không thương, không yêu, không quý, cho nên sợ hạnh phúc gia đình sẽ tan vỡ, cho nên không dám ăn chay. Chồng thì sợ vợ không yêu nữa, cho nên không thương nữa, cho nên không dám ăn chay. Vì sợ mình thân thể yếu đau, tiểu tụy, khô héo. Vợ cũng thế, sợ chồng không yêu, không thương nữa, cho nên sợ chồng đi cặp kè với cô khác, cho nên cũng không dám ăn chay. Cho nên phải cố gì, cố ăn thịt, ăn cá để cho thân thể mình nó béo trắng, khỏe mạnh, xinh đẹp, trơn tru để giữ chồng. Khổ lắm. Chồng thì cũng cố ăn để cho béo trắng, khỏe mạnh, trơn tru, để đẹp trai phong độ để giữ vợ. Vợ thì ăn để cho béo trắng, đẹp đẽ trơn tru, nhìn yểu điệu thục nữ để giữ chồng. Đời nó là thế. Biết nhưng mà gì ạ? Nhưng vì níu giữ một cái gì đó, vì muốn nắm giữ một cái gì đó, không muốn xả, không muốn bỏ. Đấy người ta mới nói là Tây phương cực lạc cảnh thánh muốn sinh về. Nhưng ở thế gian này thì cũng chẳng nỡ là rời xa vợ chồng con cái để về quê như thế. Quê ở đây tức là gì? Về quê hương cực lạc á. Cái gì cũng muốn. Nhưng mà cuối cùng á, rốt cuộc có khi là chả được cái gì cả. Cái người mà tham cái gì cũng muốn, cuối cùng làm nó chả đâu vào đâu á, cuối cùng chả được cái gì cả. Khổ lắm. Chúng sinh, đấy mới gọi là chúng sinh. Tâm chúng sinh ở trên đời mà cái gì cũng muốn, cái gì cũng muốn một tí. Đấy, à, chúng ta thấy. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta nghe ngài giảng trong Vô Lượng Thọ Đại Kinh giải chưa? Ngài nói rằng từ khi ngài xuất gia cho đến tôi nghe cái bộ kinh đấy là từ ngài giảng từ năm 2018, tới ngài cũng đã đến hơn 90 tuổi. Hơn 70 năm xuất gia, ngài cũng môi chưa từng dính một gì ạ, một giọt máu của, một giọt mỡ, một giọt máu của chúng sinh. Miệng răng lưỡi của ngài chưa từng chạm vào gì ạ, một chút xương thịt của chúng sinh, dấu nhỏ nhất như là con trùng, con kiến. Đấy, chúng ta thấy. Tức là gì? Từ khi xuất gia cho đến bây giờ, ngài cũng phát nguyện ăn chay trường. Nhưng chúng ta thấy trong Đại Kinh giải ngài nói, từ khi xuất gia cho đến năm 2018, tức là năm đó ngài giảng, tôi nghe ngài giảng cái đoạn giảng, cái bài giảng của ngài trong Vô Lượng Thọ Đại Kinh giải năm 2018, ngài nói rằng ngài chưa phải mất một viên thuốc nào. Cho dù đó là viên thuốc cảm, nhức đầu sổ mũi cũng chưa mất một viên thuốc nào. Tức là từ khi bước vào cửa Phật cho đến đó là gì? Gần 80 năm, hơn 70 năm, gần 80 năm. Mà ngài chưa phải uống một viên thuốc nào. Cũng chưa từng phải đến bệnh viện để thăm khám sức khỏe định kỳ hay là khám sức khỏe xem mình làm sao. Cũng chẳng có bác sĩ riêng. Chẳng có ai phải chăm sóc sức khỏe cho ngài cả. Đặc biệt là khi mới từ ở Đài Loan đi sang châu Âu, sang Úc, sang một số nước châu Âu để truyền bá Phật Pháp. Cuộc sống rất khó khăn, rất khổ cực. Ngài phải ở nhờ nhà của một cư sĩ Phật tử để ngày thì đi dạy thêm. Thế mới có tiền để sinh sống. Chứ sang nước ngoài người ta có cúng như ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Tây Tạng đâu. Không, không có đâu. Sang châu Âu lúc đó là Phật Pháp đã chưa được thịnh hành. Mới chỉ có manh nha thôi. Cho nên dân tỉnh bên kia thì họ đại đa số theo Thiên Chúa Giáo, theo Hồi Giáo, vân vân. Họ không biết thế nào là cúng giảng cả. Cho nên chúng ta biết Hòa Thượng đi sang đó cũng phải đi dạy, đi dạy học để lấy tiền lương để kiếm sống, nuôi thân qua ngày. Cụ Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày xưa mới sang bên đấy cũng thế nhé. Rồi Việt Nam chúng ta, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh sang bên đấy cũng thế nhé. Lúc đầu sang cũng phải đi dạy học mới có tiền để gì ạ, để nuôi thân. Phải trải qua một thời gian khá lâu, vài năm thì mới có thể hướng dẫn Phật Pháp cho người dân châu Âu, châu Mỹ thì biết đến Phật Pháp. Chúng ta thấy đâu phải dễ đâu. Đấy, nhưng mà cái lúc khó khăn như thế, vất vả như vậy, mà cái tâm tu của Hòa Thượng Tịnh Không vẫn không thoái chuyển. Không có một chút thay đổi về cái quan niệm về vấn đề giữ giới, ăn chay, tu hành niệm Phật. Ăn chay niệm Phật, ăn chay giữ giới, tu hành niệm Phật. Chúng ta thấy. Cho nên hơn 70 năm, gần 80 năm, từ khi xuất gia vào cửa Phật, chưa từng khởi tâm ăn thịt uống máu chúng sinh. Chứ đừng nói là ăn nữa. Cho nên là ngài mới có cái thân thể là khỏe mạnh, tráng kiện như bây giờ. Năm nay ngài gần 100 tuổi rồi mà vẫn chưa phải uống thuốc, chưa phải vào bệnh viện, cũng không cần bác sĩ riêng. Lại quý hóa như thế. Nhưng mà năm nay thì nhìn thấy, nhìn ngày chúc Tết cho đến năm nay thỉnh thoảng thấy ngài đi làm Phật sự cũng yếu rồi. Mà năm nay ngài bắt đầu không giảng nữa. Bắt đầu từ cuối năm 2019 ngài tuyên bố là ngài dừng giảng cho các đệ tử của ngài giảng. Bây giờ ngài chuyên tâm để niệm Phật, để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, làm biểu pháp gì cho các học giả Tịnh Tông trên toàn thế giới. Tới đây chúng ta rất mong rằng mà khi mà xả bỏ báo thân này, ngài sẽ biểu diễn cho chúng ta, cho tất cả những người tu hành ở trên thế giới thấy, chứ không phải cho những hành giả Tịnh Tông đâu, cho tất cả những người tu theo Phật pháp ở trên toàn thế giới biết được rằng cái con đường pháp môn tu tịnh độ là pháp tu đúng đắn, pháp tu phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp này. Mong rằng ngài có thể ngồi mà biểu diễn ra đi, thậm chí là có thể đứng mà biểu diễn ra đi. Ra đi tự do tự tại, biết trước ngày giờ, quang minh chói lọi, hương thơm đầy ắp. Thân thể thì nếu mà ngài phát nguyện giữ nguyên nhục thân như ngài Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Hải Khánh, hoặc là như hai vị đại sư Việt Nam chúng ta là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường thì càng quý. Còn ngài không phát nguyện giữ nguyên nhục thân xá lợi như thế thì ngài sẽ phát nguyện hỏa thiêu và để lại rất nhiều xá lợi để cho chúng hậu học sau này nương vào cái đức của ngài, cái thân giáo khẩu giáo của ngài để tu tập, để cho chúng ta có thêm niềm tin, thêm cái lòng chính tín, không bị những kẻ ngoại đạo, những kẻ tà ma chưa chứng để cho đã chứng, lấy danh nghĩa Phật pháp để hủy hoại giáo pháp của gì, của Phật Đà, hủy hoại giáo pháp của Phật Tổ, hủy hoại giáo pháp con đường mà chúng ta đang đi theo. Đấy, cho nên chúng ta thấy đấy. Qua đó các vị thấy, rồi bây giờ chúng ta thấy nhiều Phật tử, cư sĩ Phật tử ở tại gia bây giờ cũng ăn chay trường, họ rất khỏe, cũng làm tất cả các công việc gia đình cũng như xã hội được. Trong đạo tràng chúng ta có một số các Phật tử còn trẻ, rất trẻ, ăn chay trường. Mà mới đây thì có mấy Phật tử làm việc ở trên rồi ban tổ chức trung ương rồi văn phòng chính phủ, cũng ăn chay trường 3-4 năm nay, đi lên xin theo làm Phật tử của đạo tràng chúng ta. Họ ăn chay từ trước, họ biết nghiên cứu Phật pháp từ trước, nhưng mà họ gọi là tự nghiên cứu là chính thôi. Đi quy ở chùa Quán Sứ xong rồi về xong tự nghiên cứu Phật pháp là chính thôi. Vì cũng là toàn là những lãnh độ, cán bộ lãnh đạo nhà nước cả. Toàn từ cấp trưởng phó phòng của văn phòng chính phủ rồi ban tổ chức trung ương trở lên. Không phải là nhân viên nữa đâu nhé. Không phải là nhân viên nữa. Mà ít nhất cũng phó phòng, đến trưởng phòng của văn phòng chính phủ rồi của ban tổ chức trung ương. Nhưng mà các thầy vị thấy không? Họ vẫn làm việc, vẫn cống hiến bình thường. Vẫn cống hiến, vẫn làm việc một cách bình thường như những người khác. Ở trong cơ quan á, nhiều vị ăn mặn ở trong cơ quan á, cứ nghĩ rằng á, nói lúc đầu nói rằng á, các cô ăn như thế làm sao đủ sức khỏe mà làm việc. Ấy thế mà thì mọi người làm việc được, các cô cũng làm việc được, các chú cũng làm việc được. Có một gia đình cả hai vợ chồng ăn chay nữa cơ. Thợ làm á, phó văn phòng của một cái phòng của chính phủ. Chồng thì cũng làm việc ở trong đó. Hai vợ chồng ăn chay trường. Chồng ăn chay về đến gần chục năm nay, vợ ăn chay là hơn 4 năm nay. Ăn chay trường đấy nhá, chứ không phải là ăn chay theo ngày đâu. Thế vẫn đủ sức khỏe, vẫn làm việc bình thường. Chúng ta biết cái công việc của văn phòng chính phủ á, thì chúng ta biết công việc nó lớn đến mức độ nào, nhiều đến mức độ nào. Văn thư đến, văn thư đi, một ngày không biết bao nhiêu là văn thư đến, văn thư đi, văn thư trong nước rồi văn thư nước ngoài. Đối nội, đối ngoại, các thứ vân vân, phải chuẩn bị cho thủ tướng, chuẩn bị cho các phó thủ tướng, chuẩn bị cho các bộ trưởng. Nhiều lắm. Thế mà họ vẫn làm được, hoàn thành xuất sắc. Nhưng cái vị vấn gì? Vẫn ăn chay trường 3-4 năm nay rồi. Thật là quý hóa làm sao. Nhưng mà lúc đó các vị gọi là chưa biết sâu về Phật pháp nhé. Thì gọi là đọc kinh Nhân Quả, đọc kinh Địa Tạng, và thỉnh thoảng tìm hiểu một chút về Phật pháp thôi, mà đã phát tâm ăn chay được như thế rồi. Sau này nghe một số các vị cũng ở trên ban tổ chức trung ương giới thiệu và hướng dẫn đưa về đây. Xong rồi một hai lần thì khi đó các vị mới kính thầy, mới trọng thầy, cho nên mới đi theo. Còn trước đây nói là ăn chay nhưng mà không đi chùa, gần như không đi chùa, năm rồi ra chùa một hai lần ngày Tết thôi. Không hay gần gũi với các sư ông đi chùa. Tôi cũng không hiểu là làm sao để tôi hỏi các vị chỉ cười. Tôi hỏi làm sao ăn chay như thế rồi mà không đi chùa, không hay đến chùa. Và cười bảo là thôi bạch thầy, chúng con bận lắm, chúng con để tụng kinh ở nhà. Người ta cứ tế nhị như thế. Thế còn thế nào chúng ta cũng tự biết đúng không? Tự biết. Nên khi lên đây thì thực sự là họ rất là hoan hỉ. Khi biết rằng đạo tràng chúng ta cả tăng ni cả Phật tử, đặc biệt là tăng ni ở trong chùa là ăn chay trường 100%. Không có chuyện ai mà ý ới mà xí xớn đi ra ngoài mà ngồi quán mà ăn xong khật khừ về chùa. Thế thì chưa bước vào chân vào cửa chùa thì đã bị thầy cầm roi để đuổi ra khỏi chùa rồi. Chưa phải một trường hợp nào như thế. Ngày xưa cố hòa thượng chùa Chùa Hương ấy, ngày năm 1981 ấy, ngày nuôi mấy đệ tử lúc đầu tiên ấy, để cho ở trên chùa thầy ấy. Ngài đi học ở chùa Quán Sứ về ấy. Có một ông đệ tử, ông còn khật khử, ông đi ra quán ở ngoài quán hàng ấy. Ông ăn lòng lợn tiết canh và uống rượu uống bia, về các vãi vào bạch với thượng tọa bực quá mới cầm roi oánh cho một trận, hắn đuổi ra khỏi chùa. Đấy. Nhưng tôi thì may cho đến hôm nay thì chưa gặp ông tiểu nào như thế, còn không biết sau này có gặp không. Lạy Phật, mong cho đừng có gặp cái ông tiểu nào như thế thì mệt lắm. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là ngộ nhận rằng ăn chay là thân hình ốm đau tiểu tụy, là khổ sở không làm được cái gì, thân hình khô héo gầy còm, nhìn nó không ra cái gì cả. Không phải ăn chay mà chúng ta ăn đủ chất, thanh bông hoa quả rồi ăn chay. Bây giờ không nên ăn đồ chay nhiều các Phật tử nhé. Những cái đồ chay mà họ làm mà họ để ở trong tủ lạnh nhé, cái đồ chay đặc biệt là đồ chay Trung Quốc, đồ chay Đài Loan cũng không nên ăn. Không nên ăn những cái đồ chay ấy. Có ăn những cái đồ chay mà làm những cái đồ chay Việt, Phật tử Việt Nam chúng ta, bây giờ một số các Phật tử họ tự làm ấy, thì nó đủ chất. Đủ chất nhưng mà nó đảm bảo. Nói chung các loại hóa chất và những cái loại chất, cái chất gì gọi là cái chất gì họ hàn the với các gì đó, để họ dùng để ướp, để tẩy, để cho thì nó tươi lâu hơn và nó gì, nó không bị hôi thối vân vân. Những cái chất đó là những cái chất gia vị thêm mà người Trung Quốc hoặc người Đài Loan họ làm, họ bán sang Việt Nam chúng ta, những cái đồ đó cũng không nên ăn. Thì chúng ta thấy ăn cái đồ đó quá, bây giờ chúng ta thấy sư Đài Loan, tôi đi sang đấy mấy năm trước tôi sang chơi 10 người thì 9 người cái béo phị ra, nó không phải là béo như mình đâu. Mình ở đây là béo nó vừa vừa, là béo khỏe. Thế sang bên Đài Loan thì thấy có một số các thầy là béo béo là cứ như là, có thể diễn tả thế nào nhỉ? Không diễn tả. Tôi sang đấy mà tôi thấy một sư cô, mà phải gì, sư cô ấy chắc là phải tầm ba tạ, người phải đến ba tạ, như là sumo Nhật Bản á. Chúng ta nhìn ông sumo Nhật Bản to như thế nào, cái sư cô ấy to như thế, đi cứ lê cái bước chân đi đã khó rồi. Tôi nhìn thấy mà tôi hãi, tôi bảo ôi dồi ôi, tu như thế này thì chết, béo như sumo thế này, như sumo luôn các vị. Cái sumo gọi là hạng nhất, sumo gọi là hạng một của Nhật Bản á, tức là họ phải tầm ba tạ trở lên. Khủng khiếp như thế à. Chắc đi vào cái cửa mét 2 của chùa nhà mình chắc chắn là không vào được. Cái chiều ngang của thầy phải là, có khi phải đến mét 3, mét 4 chứ không phải là vừa. Cửa Việt Nam chúng ta thường là mét 2 đến mét 27. Nhưng cái thầy mà đi ngang trở vào là chắc chắn là đi là thì không vào được cửa. To lắm. Đúng như ông sumo hạng 1 của Nhật Bản. Và nhìn các sư bên kia đa số thì cũng béo quá. Vì họ ăn nhiều những cái thức ăn, cái đồ ăn thì họ, những cái đồ ăn họ làm ra nhiều bằng những cái chất béo. Tuy là thực vật đấy, nhưng mà làm ăn làm ra là bằng nhiều những cái chất béo, như là lạc, là dừa, là dầu, các thứ cho nhiều quá. Vì vậy mà chúng ta thấy ăn vào cơ thể nó không tiêu hết, nó béo. Đây, tôi béo như bây giờ đây chính là cái tác phẩm, là cái tác phẩm đấy đây. Cái năm 2006 học xong học viện tôi vẫn còn gầy. Năm đó vừa sinh sinh thôi, khoảng 38-40 cân. Vừa sinh sinh như thế, 40 cân, 40-42 cân. Tầm đấy là vừa đối với một vị sư ở Việt Nam, tầm đấy là vừa. Đối với cái chiều cao của tôi tầm 40-42 cân là vừa. Nhưng năm 2007 về thì vẫn bình thường, vẫn ăn hai bữa thôi, không ăn tối. 2008 về thì vẫn bình thường, bắt đầu từ cuối 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên á. Năm 2009 làm nhiều bị một trận ốm á, phải khiêng từ trên núi Tản Viên xuống á. Tức là khiêng bằng gì ạ? Khiêng cho vào cái ghế này, cái bàn này này, ngửa lên xong bắt đầu cho tôi vào đấy là ngồi vào đó là khiêng. Có võng đâu, cũng chẳng có võng, vì ngày xưa chưa lên đấy chưa có đường xá gì cả. Vạch rừng mà đi. Cho nên ốm một trận sốt rét ở trên đấy, chắc lên đó thì rừng thiêng nước độc mà lại muỗi nó nhiều nữa. Ngày đó ngủ không mắc màn cho nên nó đốt cho với bị trận sốt rét. Đùng đùng đã 3-4 ngày trên đấy trời lại mưa to. Thế là 8 chú thợ xây phải cho cái bàn ăn cơm để ngửa lên, xong rồi cho tôi ngồi vào đấy để buộc cái hai cái que đoàn vào để khiêng tôi xuống. Nhìn ngày đấy mà quay phim này thì nhìn đúng như khiêng một ông vua. Ông vua thì kiêng kiệu, còn ông sư thì được khiêng thì khiêng bằng cái bàn. Bằng cái bàn ăn cơm. Cái bàn ăn cơm bằng gỗ á. Cái bàn cũ ăn cơm bằng gỗ, cái chùa cũ còn đấy. Đấy, khổ thế đấy. Thế bắt đầu từ ngày đó về mà cái thì xây dựng chùa Tản Viên thấy nó thì nó nhiều quá. Ăn thì lại thất thường. Vì vậy mà các Phật tử lúc đó này, với tiểu đệ tử, các Phật tử lúc đó là đặc biệt là đoàn Phật tử dưới Hà Đông và dưới Thanh Xuân Hà Nội, cứ khoảng độ nửa tháng các vị lên thì lại mua gì, mua bao nhiêu những cái đồ chay của Đài Loan ấy, nào là giò chay, nào gà chay, mề chay, rồi đủ các thứ hết, cứ ra mua cái cửa hàng của nhà anh Minh Đức ở chỗ Ngã Tư Sở, chỗ gần chùa Ngã Tư Sở, gần chỗ chùa của Cụ Quyết bây giờ có cái quán hàng. Ngày xưa cái hàng chay miền Bắc chúng ta bán nó ít lắm. Đấy, ra đấy mua để gửi lên cho thầy. À, thế là thì các vị cứ thế là nấu cho thầy thôi, thì thầy cứ ăn thôi, nấu gì thì ăn cái đấy. À, cứ nấu gì là ăn. Ăn khoảng độ 2 năm sau bắt đầu nó phì ra đấy, còn đến 2010, 11 mà cái bắt đầu nó béo. Nó mới tăng cân lên khoảng độ tầm 60 cân. 2012, 13 nó lên đến 65, thậm chí có đến lúc nó lên đến 70 cân như một cái con lợn bắt giới, như ông chú bắt giới thì chuẩn bị đem đi thịt bán được rồi. Đấy. Cho nên nay mới bằng cái kinh nghiệm mới khuyên các Phật tử chúng ta không nên ăn chay những cái đồ Đài Loan, đồ Trung Quốc. Những cái đồ ăn đồ chay thì không tốt cho sức khỏe đâu. Bây giờ tôi béo phì lên như này, muốn thì muốn nó xuống cân cũng khó đấy. Có những lúc nhìn ăn đến 37, 21 ngày nhìn ăn chỉ uống nước không mà xuống được có 5 cân thôi. 75 cân mà cuối cùng uống ăn nhìn ăn 21 ngày xuống có 5 cân còn 70 cân. Nhìn thêm một thời gian là ăn gạo lứt nữa thì mới xuống được 5 cân, 65 cân. Một thời gian thì không ăn được gạo lứt nữa, lại bắt đầu ăn lại một cái thì bây giờ nó lại trên 70 cân. Đấy. Tôi khuyên chúng ta là cứ ăn chay là ăn rau dưa củ quả của Việt Nam mình. Phải ăn những cái đồ chay của các Phật tử miền Nam mình bây giờ họ tự làm ấy. Thì ăn cái đồ đó thì còn thì tốt hơn, đảm bảo hơn, nó không khiến chúng ta béo phì mà vẫn đủ các chất dinh dưỡng để chúng ta khỏe mạnh. Mà đặc biệt nhất là cứ làm lấy mà ăn. Dành ra một chút thời gian nó tìm hiểu, gặp các sư mà hỏi cái cách làm đồ chay ấy, ăn cho nó ngoan miệng nhưng mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Chúng ta thấy các sư chùa Khai Nguyên nó làm hùng hục chứ mà. Ăn chay trường nó làm hùng hục, lái cả máy cẩu, máy xúc, ô tô, máy gạt, máy lu, lái tất, công nông rồi xây tất, rồi cần cẩu. Chúng ta thấy cả cái cần cẩu làm tượng ấy, như thế đấy, các sư trong chùa làm hết ấy, làm tất. Chả có phải thuê ai cả. Máy xúc, máy gạt, máy lu, máy ủi, máy cày, máy bừa, xây tất. Thượng tam bảo hạ nhà bếp. Đã vào làm tiểu chùa Khai Nguyên là phải học hết. Cho nên cái này thì nếu mà nói rằng ăn chay thì thân hình khô héo tiều tụy ốm đau thì chúng ta nhìn đấy là câu trả lời. Thôi không cần phải nói nhiều nữa đâu, không cần phải nói nhiều, như thế là đủ cho chúng ta gì làm cái bằng chứng, cái minh chứng để chúng ta yên tâm mà ăn chay nhé. Các Phật tử chúng ta yên tâm mà phát nguyện ăn chay đi, không phải lo. Không sợ đâu, không sợ là gầy còm ốm yếu đâu mà lo. Hãy nhìn thì tấm gương của các thầy các sư ở trong chùa Khai Nguyên này, ăn chay trường có sao đâu, vẫn mạnh khỏe, vẫn đủ sức khỏe làm mà vẫn gì ạ? Vẫn béo, vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn xinh. Thậm chí ở trong chùa có vài người còn béo như là sumo nữa cơ. Rồi sang một câu hỏi tiếp theo, hỏi: năm món gia vị cay nồng cũng là từ đất sinh ra, vì sao kiêng cử không ăn? Người ta hỏi như thế. Năm món cay nồng ở đây tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu. Hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây đó. Năm món đấy. Người ta hỏi rằng năm món đấy nó cũng mọc từ đất mà lên, nó cũng là gì ạ? Nó cũng là thực vật và nó có phải là sinh vật đâu. Tại sao là gì? Lại không cho ăn? Và chúng ta nghe gì? Nghe cụ đáp như thế này. Đáp: đó là mùi vị hôi hám, cay nồng, có thể làm chướng ngại việc tu đạo Bồ Đề. Người ăn các món ấy thì chư thiên quái trời ghét bỏ xa lánh. Lại nữa, các món ấy nếu ăn chín thì kích thích tăng thêm lòng dâm dục. Nếu ăn sống thì làm tăng thêm tâm sân hận nóng nảy. Người ăn các món thì tà ma, ngạ quỷ, ngửi mùi thường kéo đến, thè lưỡi liếm môi người ấy. Kinh chưa? Chúng ta thấy chưa? Đó. Vì những lý do ấy cho nên gì? Cho nên Phật dạy không nên ăn vậy. Chúng ta thấy không? Ở trong kinh... một số các kinh điển Đức Phật cũng vậy. Mà trong luật tạng của chúng tôi thì có nói rất rõ về điều đó. Không nên ăn ngũ vị tân. Ngũ vị tân dịch trong tiếng Việt chúng ta chính là đây, năm món cay nồng này đây. Chính là hành là một này, hẹ là hai này, tỏi là ba này, kiệu là bốn này, và hành tây là năm này. Đó, các vị Phật tử nhớ nhé, hành này, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Kiệu tức là củ kiệu đó, kể cả hành tây á. Hành tây ở trong chữ Hán ngày xưa gọi dịch là hưng cừ á. Hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Và hưng cừ bây giờ hành, hẹ, tỏi, kiệu và hưng cừ. Hưng cừ sau này mình dịch là hành tây đó. Vì ngày xưa Trung Quốc nó chưa có hành tây, cho nên Trung Quốc họ không biết dịch hành tây là gì, cho nên dịch củ hưng cừ. Cái hưng cừ họ dịch từ tiếng Phạn là hưng cừ, nhưng họ không biết là hưng cừ là cái gì. Nhưng sau này thì Đông Tây văn hóa giao thương, thương mại kinh tế phát triển cũng làm ăn buôn bán thông thương với nhau, cho nên ở phương Tây mới đem hành tây đến thì đến các nước phương Đông chúng ta để bán, nhập về để bán. Thì khi đó Trung Quốc họ mới biết có hưng cừ chính là hành tây ấy. Hành tây ấy. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở trong Việt Nam chúng ta rất nhiều quán chay bây giờ gì ăn hành tây, gọi là ăn chay nhưng mà gì vẫn bán hành, cho hành, cho hành và cho hành tây vào đó, cho kiệu vào đó để ăn. Kể cả đến chùa quán chay chùa Vĩnh Nghiêm cũng thế, bây giờ cũng ăn, cũng có hành tây. Tôi đi vào ăn chay lần nào cũng phải dặn các cô nhà bếp là đừng cho hành và cho hành tây vào cho thầy nhé. Thế các vị bảo ô hành tây ăn được mà thầy, hành tây với hành ở trong này chúng con vẫn làm mà, các sư vẫn ăn mà, các sư ăn chay nhưng các sư vẫn ăn mà. Thế tôi bảo như ở ngoài Bắc các thầy đã ăn chay là không ăn năm cái này, năm thứ này. Thế bảo thế á, bảo vâng, ở ngoài Bắc các thầy từ ngày xưa cho đến bây giờ các thầy đi học là các hòa thượng với các thượng tọa, các quý tôn đức ở ngoài Bắc là dạy là ngũ tân, tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu, hành tây là không ăn. Cho nên mà các thầy không ăn nó quen rồi, bây giờ cho vào nó hôi lắm, không ăn được, cô đừng cho vào. Thế nhưng mà các sư trong Nam thì không, tôi không biết là tất cả hay không thì không biết, nhưng mà tôi đến mấy cái quán chay ăn cơm trong miền Nam, kể cả vào tận trong Cần Thơ rồi Bình Dương rồi tít trong cái gì địa đầu của Tổ quốc, cái gì nhỉ, Cà Mau rồi An Giang, đi đến những cái quán chay ở trong đấy thì họ vẫn cho hành tây và cho hành ta vào gì để nấu nấu chay cho các sư ăn. Mình gọi cơm chay vào quán chay họ vẫn cho cái đấy. Miền Bắc chúng ta cũng có một số quán chay do một số các Phật tử gọi là Phật tử nhưng không biết họ có hiểu gì về Phật pháp không, hay là họ thấy thì bây giờ kinh doanh quán cơm chay là có đông khách cho nên họ mở ra họ bán. Vì vậy mà một số các quán chay Hà Nội bây giờ cũng ăn hành tây và hành ta. Hành ta thì cho vào làm dưa, hành tây thì xào các món, món gì cũng cho vào cho nó thơm. Thế có một lần tôi đi làm lễ cho một gia đình Phật tử cũng là quan chức ở thành phố Hà Nội. Gia đình họ đặt 2 mâm cơm chay vào để cúng Phật, cúng tổ, thần linh gia tiên nhà họ, để xong rồi mời các sư ăn. Thế khi mà cúng xong vào ăn thì các vị biết không? Già nửa cái số cỗ chay ấy, cái món chay của họ đặt để làm cỗ đấy, đều có hành tây và hành ta. Mâm loại thì có hành ta, loại thì có hành tây, không ăn được. Tại sao nó, tôi hỏi cái cô chủ quán ấy, cô chủ quán cô ấy vào tôi mới hỏi, tại sao các cô lại đi làm đồ chay này lại cho hành vào, cho hành tây vào thế? Thế các cô bảo, thế chúng con có biết đâu. Thì từ khi chúng con mở quán chay đến giờ thì chúng con chỉ không có bán thịt, không có bán ấy thôi, chứ còn thầy bảo hành mà không cho vào nó làm sao có mùi thơm. Khách bây giờ ăn mà thì có phải là đối tượng mình các sư ăn đâu, mình các Phật tử thuần thành ăn đâu, mà đối tượng là bây giờ đa số gì, đại đa số là gì, lớp trẻ họ ăn. Những người có khi họ đi chùa hoặc là những cán bộ công nhân, nhân viên văn phòng thì họ ra ăn chay. Mà họ ăn chay có thể là ăn chay vì giảm béo chứ không phải là ăn chay vì mộ Phật, vì hiểu Phật pháp, vì sợ nhân quả mà ăn chay đâu. Cho nên đấy thì các thầy cũng hoan hỉ cho. Thì lần sau mà nếu các thầy, cũng con có biết thì nấu cho các thầy thì chúng con sẽ không cho hành và không cho hành tây vào. Còn ở ngoài ngoài đời thì nếu mà không có hành và hành tây thì ăn không ngon, họ không đến quán nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy, cái cô chủ và một cái quán chay ở ngay chỗ đường gần chỗ Nguyễn Trãi. chỗ Thanh Xuân Bắc ấy. Đấy, cô ấy bảo như thế. Và sau này có một lần tôi đi đi họp, tôi qua chỗ quán chay của cô, tôi ăn một lần tôi phải dặn nhà bếp của cô là đừng có cho hành và cho hành tây vào, phải dặn riêng như thế. Đấy, chúng ta mới thấy rằng nhiều những người ăn chay ở miền Bắc của chúng ta cũng như là miền Nam bây giờ ăn chay nhưng vẫn ăn ngũ tân. Ăn ngũ tân tức là ăn gì? Hành hẹ tỏi kiệu hành tây này đó. Thì hôm nay thì thầy mới giảng rõ thêm ở trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư này á, cụ nói và gì tôi sẽ nói rõ thêm cho chúng ta để chúng ta vì sao mà gì? Mà không nên ăn năm thứ cây nồng ấy, mặc dù nó là gì, là thực vật, không phải là động vật, là thực vật, là rau dưa củ quả mọc từ đất lên đó. Nhưng mà trong đây không phải là sau này các tổ Trung Quốc mới chế nhé quý vị nhé, mà trong kinh Phật đã có rồi nhé, trong luật tứ phần của chúng tôi là cũng có nói rồi nhé. Đó, không ăn ngũ tân này. tức là năm món này đây. Chúng ta thấy là cụ Chu Lô An Xí cụ trả lời họ là gì, là vì năm món này ấy, gì là có mùi là hôi hám, người ngoài đời thì ngửi thấy cái mùi hành, mùi tỏi á, mùi hành tây á thì họ cho là thơm, nhưng mà thực tế những người ăn chay trường mà chúng ta lâu rồi không ăn cái này, ngửi thấy mùi này không chịu, khó chịu lắm các quý vị, hôi nồng mà chỉ buồn nôn thôi. Vị nào mà ăn chay trường mà không ăn cái này lâu rồi sẽ hiểu lời thầy nói đúng thật như thế. Ngửi thấy cái mùi nhà bên cạnh nó xào hành tây hay xào hành nhá, hành xào tỏi, cái mùi thì thôi rồi, chúng ta chỉ muốn bỏ nhà mà chạy ra ngoài thôi, không thể ở được. Hoặc trong nhà chúng ta mà hôm nào mà chồng hoặc con chúng ta, hoặc vợ hoặc con chúng ta, hoặc là các con chúng ta là bố mẹ ăn chay trường rồi mà con chúng ta nó xào thịt, nó cho hành và cho hành tây và chúng ta chắc chắn là không ở được trong nhà, nó khó chịu lắm, cái mùi nó khủng khiếp luôn, sặc sụa luôn, cái mùi hôi nó không phải là mùi thơm. Cái người bình thường đó, họ thì họ ăn quen rồi, thằng người họ thấy đó là thơm, nhưng mà người mà không ăn như bây giờ, xin lỗi các vị, không phải là tôi chê các vị ăn ngũ tân, nhưng mà thực sự là bây giờ tôi không ngửi được cái mùi này, buồn nôn, người thấy là buồn nôn, không thể chịu được. Chứ còn huống chi là ăn nữa, người thấy đã buồn nôn huống chi là ăn các vị. Vì nó hôi, nó không phải là thơm. Ngày xưa mình ăn á, mãi thì nó lại thì cảm thấy là thơm, nhưng bây giờ không ăn bao nhiêu năm nay thì nó lại hôi thật sự, như trong kinh Đức Phật nói hôi. Giống như gửi mùi thịt đó thì tanh, còn gửi cái mùi ngũ tân này thì hôi, hôi thật là khó chịu vậy. Rồi á, cụ nói đây, ăn những thứ đó ra ngoài, cái hôi hám ra thì cây nồng đó thì còn làm chướng ngại cái việc tu đạo Bồ Đề. Là chướng ngại việc tu đạo Bồ Đề. Thế nào là chướng? Chúng ta thấy nhé, người ăn các món này á, tức là năm món hành hẹ tỏi kiệu hành tây này đó, thì chư thiên trên cõi trời xa lánh. Vì sao chư thiên trên cõi trời xa lánh? Mùi hôi mà, vì cái mùi hôi không chịu được. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện ở trong Luật Tạng á, có chép lại một cái câu chuyện thời xưa ngài Nam Sơn Luật Tổ, ngài Đạo Tuyên á, là sơ tổ của Luật Tông Phật giáo Trung Hoa. Một hôm ngài mới đi có việc Phật sự, đi đến thăm một cái tỉnh khác. Đến đó thì ngài nghe tới tiếng là cái vị sư có cái chùa đó cũng rất là gì nổi tiếng. Ngày xưa cũng có các vị sư tu hành nổi tiếng ở đó, nhưng mà bây giờ lâu rồi nó cũng trở thành cái nơi mà ít người qua lại. Thế ngài Đạo Tuyên mới đến cái chùa đó để lễ Phật, lễ tổ. Thôi đến cái vùng này thì đến cái ngôi chùa đó, ngày xưa mà từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 là cũng có các bậc cao tăng là đã từng chấn tích và trụ trì ở đó, cho nên muốn đến để lễ Phật, lễ tổ. Thế khải ngài mới đến thì từ xa xa ngài nhìn thấy gì? Vì ngài Đạo Tuyên đó là ngài tu hành giữ giới rất cẩn mật, cho nên ngài có thần thông, ngài có thiên nhãn thông, có các loại thần thông nữa, được năm phép thần thông, đặc biệt là có thiên nhãn thông. Thế ngài nhìn lên trên trời thì tự nhiên nó thấy chư thiên ở trên trời cứ đầy giấy ra thì nhìn ở trên mây ẩn hiện ở trên mây nhưng mà thấy vị nào cũng bịt mũi thế này, vị thì bịt mũi, vị thì quay mặt sang, để sang đằng sau. Tức là ở trong cái khoảng gần chân chùa đó, ngài đi đến gần cái chùa đó, ví dụ như đi ngoài đường xá này, đi ngoài đường 21 này, đường Cuba này, nhìn vào thấy chùa Khai Nguyên, kiểu nó như thế, ngó lên trên trời thấy các vị chư thiên đó, thấp thoáng ở trên mây đầy trên đấy, nhưng mà thấy vị thì bịt mũi này, thì vị thì quay mặt ra, quay sang hướng khác này, chứ không nhìn vào trong chùa Khai Nguyên, nhưng các vị vẫn ở đấy. Thế ngài Đạo Tuyên thấy lạ. Tại sao ạ? Từ khoảng ở dưới cái chùa đấy lên mà chỉ có đầy chư thiên ở trên đó, có cái gì lạ thế? Mà chư thiên tại sao các ngài lại đi bịt mũi, lại đi quay mặt sang chỗ khác? Thế ngài bắt đầu thì ngài mới thấy lạ, nhưng mà cứ đi vào. Khoảng 15-20 phút sau thì ngài vào tới chùa, thì ngài không thấy ai ra chùa để tiếp đón cả. Thế ngài cứ tiến vào. Ngài tiến vào thì ngài thấy, nghe thấy tiếng tụng kinh gõ mõ trên chùa. Thì đang là thời công phu trưa, buổi trưa. Thế ngài đi lên thì thấy vị các thầy, các sư á, rồi hơn chục thầy trò đang tụng kinh Pháp Hoa ở trên chùa ấy, trên chính điện, trên Tam Bảo ấy. Thế bây giờ ngài mới nghĩ là hóa ra là chư thiên ở trên gì? Ở trên cung trời á, ở trên hư không á, là đi xuống để cúng dường kinh Pháp Hoa và hộ trì các thầy ở trong chùa đang đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà ngài vẫn còn lạ là không biết tại sao các vị chư thiên đó lại bịt mũi và lại quay mặt ra hướng khác. Vị thấy thế lạ cho nên chờ một tí để hỏi vị trụ trì xem như thế nào. Để bắt đầu thì ngài Đạo Tuyên cũng nghĩ trong bụng là chắc chắn là cái vị trụ trì này cũng phải là người tu hành rất là tốt, thì mới được chư thiên, cảm được chư thiên ở trên hư không để hộ trì và để cũng vải hoa cũng giảng như thế. Để ngài bước vào chùa, ngài ngửi thấy cái mùi gì? Cái mùi hoa của chư thiên ngào ngạt, ngài biết mà. Hương thơm ngào ngạt của hương hoa trời, hoa mạn đà la, hoa ma mạn đà la, hoa mạn thủ sa, hoa mạn thủ sa đó mà. Ngài vào tới ngài biết, chư thiên đến để cúng dường, để hộ pháp. Nhưng mà lại một điều đặc biệt là bịt mũi và quay mặt đi chỗ khác. Ngài chờ lại ngài hỏi. Thế đợi một tí ngài đi lễ xong, đi lễ Phật xong, ngài đi lễ tổ rồi đi vãng cảnh quanh chùa một tí thì các sư trên chùa tụng kinh cũng vừa xong. Thế bây giờ xuống thì thấy ngài Đạo Tuyên thì thầy trụ trì hai bên chào nhau thì mời vào nhà khách. Tiếp đoán một tí thì qua hàn huyên tâm sự, giao tiếp qua lại hỏi han thì mới biết là cụ trụ trì đấy, mới biết là ngài Đạo Tuyên chính là cái vị tổ sư của gì, của Luật Tông. Cho nên rất là kính trọng, vì vậy mà liền là đi xuống là thi lễ, tức là đi ra làm lễ đó. Làm lễ ba lễ và nói với ngài Đạo Tuyên là thưa tổ đây thì con là tuy là xuất gia ở đây tu hành là hơn 30 năm nay, nhưng mà ở cái nơi này này, tức là ở cái nơi cái khu vực đấy, cái tỉnh ấy, huyện đấy thì đã lâu là Phật giáo là từ khi mà quốc nạn cho đến bây giờ, tức là từ khi chiến tranh đó cho đến bây giờ là mấy chục năm nay là chùa chiền thì hoang phế. Chư tăng xuất gia thì ít, Phật tử học đạo thì thưa vắng, tức là rất ít đó. Cho nên con từ khi thọ giới đến giờ còn chưa bao giờ được cầm cái quyển giới kinh để đọc, cho nên không biết giới luật như thế nào, là xin là gì? Xin là ngài luật tổ là gì, hãy chỉ dạy cho chúng con. Con tuy tuổi đời đã cao, năm nay đã trên 60 tuổi rồi, nhưng mà chưa một lần được tay chưa được một lần được cầm cái quyển đó, luật tạng để đọc, không biết thỉnh ở đâu. Ngày xưa đi thọ giới ở trên kinh đô, thọ xong một cái này là gặp chiến tranh loạn lạc một cái là liền phải về nước ngay, về xứ ngay, về đây ngay. Từ đó về đây cho nên cũng chưa có dịp để lên kinh đô để thỉnh kinh, thỉnh sách, thỉnh luật. Chúng ta biết là ngày xưa kinh sách nó khó như thế đấy. Cho nên chỉ có biết gì, có trong chùa có mỗi bộ kinh Pháp Hoa với bộ kinh A-di-đà, rồi hàng ngày chỉ có biết tụng mỗi hai bộ kinh đấy rồi. Hết tụng kinh A-di-đà rồi lại tụng kinh Pháp Hoa. Ngoài ra chưa biết thế nào là giới luật, chưa biết thế nào là khai gia chỉ phạm, chưa biết thế nào là giới bản của người xuất gia cả. Cho xin là tổ là gì, hãy từ bi chỉ dạy cho con. Xong ngài Đạo Tuyên lúc đó thì mới dạy sơ qua về bốn trọng giới, ba la di rồi ba giật đề, ba la đề các giới bản gì, dạy cho năm thiên thất tụ ở trong giới bản, sơ sơ cho vị biết, và nói hứa rằng tới đây sẽ cho người cử người mang tam tạng thánh điển, mang đặc biệt mang giới luật đến đây gì cho các thầy. Và giờ đạo tuyên luật sư lúc đó thì ngài thấy lạ mới bèn hỏi rằng sau khi dạy giới cho rồi bèn hỏi rằng lúc nãy con đến đây tuy là thầy được vị kia xưng là thầy, nhưng mà các vị đối xử với nhau rất là có trên có dưới, như là người bạn vậy. Đạo tuyên nói lúc nãy con đến đây thì đứng từ xa đã thấy ở trên hư không thấy chư thiên đầy rẫy ra, nhưng mà thấy vị nào cũng bịt mũi và quay mặt đi hướng khác, không hiểu là ở đây là có một cái gì đó. Hỏi là thì phương trượng trụ trì để ngài có biết vì sao không. Thế phương trượng mới hỏi nói rằng thì con thực sự không biết cái gì cả. Thì vừa nói là con không biết cái gì cả thì bắt đầu là đệ tử, sau khi mà sư phụ tiếp khách ở trên đó, tức là tiếp ngài đạo tuyên ở trên đó, thì đệ tử xuống bếp làm cơm. Vừa nói là con không biết là thế nào cả, thì bắt đầu thì khi đó là sư đệ tử đã bê cơm lên là bạch sư phụ với bạch là gì, bạch vị thượng tọa mà đến lễ đến chơi chùa đó gì, ăn cơm đã đến giờ thọ trai rồi, thì bê cơm vào thì ngài đạo tuyên mới giật mình bảo ôi trời, sao tất cả các món anh ăn là đều có hành có tỏi thế này. Thế thì ngài phương trượng, cái vị thầy phương trượng mới nói rằng dạ thưa thầy, thì hành tỏi ở đây là cái đồ này nó là toàn là ở chùa trồng được mà. Thế ngài đạo tuyên mới thôi chết rồi. Các vị biết vì sao mà chư thiên lại gì lại biệt mũi và quay mặt bỏ đi chưa? Vì ngài đạo tuyên là ngài là luật sư mà, ngài nghiên cứu rất sâu về luật tạng của nhà Phật, mà ngài là luật tổ cơ mà. Cho nên ngài mới biết là hóa ra chư thiên ấy chịt mũi là vì các sư ở trong chùa này toàn anh gì ăn hành ăn tỏi, cho nên khi tụng kinh cái mùi hôi gì nó bay ra, cho nên các vị chư thiên là gì phải bịt mũi, và có vị thì quay mặt đi hướng khác. Chúng ta thấy không, đấy là các câu chuyện được ghi ở trong luật tạng hẳn hoi đấy, chứ không phải không. Và nhân đó thì đạo tuyên luật sư mới nói cho thầy phương trượng, tức là cái thầy trụ trì ấy với các sư trong chùa biết là trong luật Đức Phật cấm gì, cấm ăn ngũ tân, rồi ngài còn giảng thêm là gì, ăn sống thì sẽ tăng thêm dục vọng, mà ăn chín thì tăng thêm lòng sân hận. Cái câu này chính là gì, ngài Chu Lão An Sĩ lại chép lại ở trong luật tạng của ngài đạo tuyên đó, chú thích và giảng giải về cái giới cấm không được ăn ngũ tân của Đức Phật đó, của nhà Phật đó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta thấy từ đó thì thầy trò của cái vị chủ trì kia mới biết là trong giới luật của Đức Phật là cấm không cho ăn ngũ tân, và phát nguyện từ đó thì cũng không ăn nữa, bỏ. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài Chu Lão An Sĩ ngài mới nói gì, ngài mới trích dẫn lời của ngài đạo tuyên đó, giảng ở trong luật tạng mới nói gì, các món ngũ tân ấy thì ăn sống thì kích thích thêm cái gì, tăng thêm cái lòng dâm dục, ăn chín ấy. Ăn chín thì tăng thêm lòng dâm dục. Cho nên người mà ăn hành hẹ tỏi kiệu thì cái dục vọng này nó lớn, rất khó để tu tập vậy, chướng ngại đạo bồ đề vậy. Để người tu chúng ta mà để cho dục vọng nó lấy lừng thì khó có thể tu thân tu tâm được vậy. Đó, cho nên ăn chín thì tăng trưởng về dục vọng, còn ăn sống thì tăng thêm lòng sân hận và gì cũng thêm cả dục vọng nữa, mà lòng sân hận thì hay nhiều. Cho nên mới nói là người ăn các món này lại nói thêm này, người ăn các món này thì hãy chiêu cảm được ngạ quỷ và gì ạ, và tà ma. Đấy, tà ma ngạ quỷ thì nghe mùi này thì họ lại kéo đến, còn cái chư thiên và chính thần Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát thì không thích ngửi cái mùi này, nó hôi tanh hôi dơ bẩn. Còn ngạ quỷ và gì và ma và chúng ma thì rất thích mùi này, cho nên thường đến là gì, là lấy cái lưỡi này là liếm môi của các vị ấy. Wow, chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Vị nào chúng ta tu rồi nhá, ở ngoài đời thì thầy không dám nói, ở ngoài đời ngoài thế tục cái việc ở ngoài đời là kệ họ đi, chúng ta không bàn tới. Chúng ta đây đang nói, đang bàn tới những người xuất gia tại gia tu hành theo Đức Phật của chúng ta thôi. Đấy, nói là người nào mà xuất gia tại gia phát nguyện quy Tam Bảo rồi, làm đệ tử Phật rồi mà còn thích ăn ngũ tân, tức là hành hạ tuổi kiệu hành tây này đó, thì tà ma và gì và ngạ quỷ thường là đến gì, kéo đến gần gũi người đó, và thường gì lấy lưỡi để liếm gì, để liếm môi người đó. Ghê chưa, các vị thấy ghê chưa? Là các vị muốn tà ma ngạ quỷ thì nó thường đến gì, quỷ đói nó đến nó liếm môi chúng ta luôn không hả? Có ai muốn nói như ngoài đời là muốn gì, muốn thơm muốn hôn gì ngã quỷ với lại với ma, với tả ma ngã quỷ thì thực cứ ăn đi, nó sẽ đến nó thơm nó hôn chúng ta suốt. Khủng khiếp chưa? Đó, vì cùng cái chiêu cảm với nhau mà, đồng nghiệp cùng chiêu cảm, nó ngửi thấy cái mùi tanh hôi, tanh thì do thịt cá, do vật mạng chúng sinh đem đến, và hôi chính là loại ngũ tân này đấy. Cho nên nó ngửi thấy cái mùi đó thì chiêu cảm nó và nó đến. Và nó đến nó gì? Nếu mà chúng ta ăn hết rồi thì nó thèm. Chúng ta đang ăn thì nó ngồi và nó ăn cùng chúng ta mà chúng ta không biết. Vì nó chỉ ăn hương vị thôi vậy. Còn chúng ta ăn xong rồi thì gì? Nó đến thì nó cứ lấy lưỡi gì? Nó liếm trên môi chúng ta mà chúng ta không biết. Rồi chúng ta thì từ đó mới mắc gì? Mới mắc ra các chứng bệnh vậy. Nếu mà những con quỷ mà nó gì? Nó có cái bệnh truyền nhiễm, nó đến nó liếm môi chúng ta, liếm má chúng ta, liếm môi chúng ta, liếm mặt chúng ta, đặc biệt nó liếm môi chúng ta, thì chúng ta sẽ bị nhiễm bệnh, hoặc là phong hàn, hoặc là những căn bệnh quái ác khó chữa mà chết vậy. Khủng khiếp chưa? Các vị thấy hãi chưa? Sợ chưa? Sợ rồi đúng không? Thế sợ rồi thì từ nay trở đi đừng có ăn ngũ tân nữa. Đã ăn chay được rồi mà còn thích ăn những cái món này thì thôi bỏ luôn đi. Nó không phải chỉ là nó ăn vào chín thì là tăng thêm dục vọng, mà sống thì tăng thêm lòng sân hận đâu. Mà trong đây còn nói này, cụ Chu Lao An Sĩ còn nói rằng chiêu cảm tà ma ngã quỷ đến để thường kéo đến để thè lưỡi để liếm môi của người đó. Và nếu tà ma ngạ quỷ nó liếm môi chúng ta thì không sớm thì muộn đấy, nó mang cái mầm bệnh đến cho chúng ta thôi, chúng ta sẽ bị bệnh này bệnh nọ thôi, mình ốm mà chết thôi, bác sĩ vô phương cứu chữa mà chết thôi. Đó, đấy, cho nên ở đây cụ nói là vì lý do đấy cho nên gì, cho nên tăng ni Phật tử tu hành theo chính pháp cầu đạo giải thoát của chúng ta không nên ăn gì, ăn năm món hành hẹ tỏi kiệu hành tây tanh hôi này vậy. Đó, hiểu chưa, các vị hiểu chưa? Đấy, qua bài này kể cả các sư chúng ta cũng gì cũng được ôn lại và nhớ lại vì sao mà Phật cấm không cho ăn nhá. Cho nên đừng có ai ở trong chùa chúng ta mà khởi lên cái tâm thèm mà muốn ăn, đừng có Phật tử nào trong đạo tràng chúng ta ăn chay trường rồi á mà lại còn đi muốn khởi tâm mà muốn ăn cái đồ này nhá. Rồi qua đây cũng mong rằng các Phật tử ở các quán chay á, chúng ta cố gắng nếu bỏ được năm cái món này ra khỏi cái thực đơn của quán chay chúng ta thì tốt nhất. Vì chúng ta biết mà còn cho người khác ăn á, vì cái kiếm lợi đồng tiền á, thì thà rằng chúng ta bỏ bán chay đi thì hơn, kiếm cái nghề khác mà làm. Thì ăn cái này á, cho vào á, thì những người họ ăn họ thì tăng trưởng dục vọng và tăng trưởng lòng tham, rồi khiến cho họ gì làm bạn với quỷ á, thì không tốt. Đặc biệt là một số các Phật tử chúng ta đã làm quán chay rồi, có tâm hướng thiện cho mọi người là tốt, nhưng mà còn năm món này chúng ta thậm chí là đánh cả một cái tờ lên đó để hướng dẫn cho họ vì sao không nên ăn ngũ tân, để trên bàn ấy, nếu ai có hỏi thì họ bảo họ đọc đấy là tự hiểu, và họ hiểu ra thế cho nên nhà Phật đó, cấm không cho ăn ngũ tân là như thế, Đức Phật bảo không nên ăn những món ngũ tân là như thế như thế, thì họ sẽ hiểu chúng ta thôi. Chúng ta cố gắng xào nấu làm sao cho nó ngon lên. Xì dầu ma di các thứ chúng ta làm sao cho nó thơm tho nó ngon lên được. chùa nhà thầy bao nhiêu năm có ăn đâu. Tuyệt đối là không ăn những cái đồ đó, thì như món ăn vẫn ngon mà. Nấu ăn là vẫn ngon. Rồi sang câu hỏi tiếp theo. Có người hỏi, có người nói rằng, tuy tôi không ăn chay, vẫn còn hơn những người ăn chay mà phá giới. Lại có người khác nói ngược lại rằng, tôi tuy ăn chay mà phá giới, vẫn còn hơn những người hoàn toàn không ăn chay. Xin phân biệt sự hơn kém thế nào cho những trường hợp ấy. Chúng ta thấy đúng là cái gì họ cũng đem ra hỏi, cái gì họ cũng phải đem hỏi, hỏi bằng được thì thôi, truy cho đến tận cùng cội nguồn thì thôi, đúng không? Cho nên đây họ mới hỏi, là có người hỏi rằng tuy tôi không ăn chay nhưng tôi vẫn còn hơn những người gì, những người ăn chay mà phá giới. Tức là người, một số người ăn chay á, họ nói rằng những người không ăn chay á, tức là người ăn mặn á, họ nói rằng á, tuy tôi á ăn mặn, nói không ăn chay thì nói luôn ăn mặn đi, tuy tôi ăn mặn á, nhưng mà gì, tôi vẫn còn hơn một số những người ăn chay phá giới. Để chúng ta biết những người ăn mặn đó mà, thì họ còn giữ được cái giới gì nữa đâu, gần như là không giữ được cái giới gì nữa cả, kể cả những người xuất gia và những người tại gia. Vì khi mà họ còn ăn mặn, còn ăn thịt á, uống máu á, gặm xương mút tủy chúng sinh á, thì trong kinh Đức Phật nói dục vọng của họ lấy lừng. Mà dục vọng lấy lừng thì đương nhiên họ phải đi tìm gì ạ? Đi tìm đường để đáp ứng cái dục vọng của họ thôi. Đi tìm nơi chỗ để đáp ứng dục vọng của họ. Họ còn sân hận thì đương nhiên là gì? Mỗi khi mà họ sân lên, họ sẵn sàng chửi bới, sẵn sàng là gì ạ? Đánh đập mọi người thôi. Khởi tâm căm thù oán ghét mọi người thôi. Đó là chuyện thường tình của những người gì? Tâm chưa được thanh tịnh, tâm còn gì ạ? Còn sân hận nhiễm ô, chưa được giải thoát vậy. Cho nên người mà người tu mà còn ăn thịt uống rượu á, uống bia á, thì thật sự nói với các quý vị, gần như họ không giữ được các điều giới ở trong gì, trong giới luật của Đức Phật đã dạy cho họ, dành cho họ nữa. Ví dụ như 10 giới sa di thì khó mà lòng giữ được 9 giới còn lại. Tức là nếu mà họ vẫn ăn thịt uống rượu á, thì 9 giới còn lại họ gì, họ cũng khó mà lòng giữ được. 250 giới của tỷ khiêu, họ vẫn ăn thịt uống rượu thì khó mà lòng giữ được gì? Được 249 giới còn lại. Giữ 200 giới còn khó, giữ 100 giới còn khó, giữ 5 giới trọng còn khó, chứ đừng nói là giữ được gì? 250 giới, 249 giới còn lại nữa. Tỷ khiêu ni 348 giới, nếu đánh mất cái giới này vẫn ăn thịt uống rượu uống bia thì khó lòng mà có thể giữ được 347 giới còn lại. Thậm chí là 10 giới, 20 giới còn chưa giữ được, huống chi là 247 giới, 347 giới còn lại. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng người nói rằng ông ấy không ăn chay thì là ông ăn mặn, mà ông vẫn gì, vẫn hơn những người ăn chay phá giới. Cái lý thuyết này là không đúng rồi. Và có người lại hỏi gì ạ? Lại có người khác nói rằng cái gì? Tôi tuy ăn chay mà gì? Mà phá giới, vẫn còn hơn những người gì? Không ăn chay tí nào. Người ăn chay mà phá giới, họ nói rằng còn hơn những người ăn mặn mà không giữ được giới nào. Thì đương nhiên nếu người ăn mặn và không giữ giới nào á, người ăn chay á mà, đâu, ở đây nói là tuy tôi phá giới, tuy tôi ăn chay mà phá giới, vẫn còn hơn người hoàn toàn thì không ăn chay, tức là người ăn mặn đó. Nói là người, cái người, một hạng người đó nói là tuy tôi ăn chay mà tôi phá giới, nhưng vẫn còn hơn người gì? Hơn người là ăn mặn. Thì cái này thì chúng ta xem, chúng ta xem cụ Chu Lao An Sĩ cụ đáp thế này nhé. Đáp, việc ấy cũng tương tự như trên con đường công danh quan tước mà thôi. Người không ăn chay ví như kẻ chưa từng được nhận quan tước, tức là nhận chức quan đó, được nhận chức đó. tức là người không ăn chay. Ví như người chưa được nhận chức, người ăn chay rồi phá giới cũng giống như kẻ gì nhận được quan chức rồi nhưng sau gì lại bị phế truất vậy. Thì hai người giống nhau không có khác, đúng không? À, cụ nói rằng cái người giống như người trên con đường công danh sự, cầu công danh sự nghiệp ấy, cụ lấy cái đấy để ví. Cụ nói là người mà không ăn chay tức là người ăn mặn á, giống như người gì, cái người mà chưa ăn chay bao giờ chỉ ăn mặn á, ăn thịt uống rượu á, thì giống như người gì, cái người lúc đó chưa nhận được cái chức quan vậy. À, chưa thi đỗ đạt, chưa nhận được chức quan vậy. Còn người ăn chay rồi á, sau một thời gian lại phá giới á, là không ăn chay nữa, thì ngài nói thì cũng giống như người được chức quan rồi nhưng mà gì, làm nhiều việc xấu ác cho nên bị gì, bị trục xuất, bị đuổi vậy. Thì chúng ta thấy cả hai người, một người thì chưa được nhận chức quan, một người thì làm quan rồi nhưng mà không lo bồi đắp cái gì, cái đức hạnh khí tiết của mình, cho nên bị gì, bị vua đuổi, bị gì, cấp trên phế, đuổi bỏ rồi mất rồi. Thì chúng ta thấy cả người chưa nhận chức quan và người làm quan rồi bị đuổi bằng nhau hay là khác? Chúng ta nghĩ xem có khác nhau không? Giống nhau vậy. Bây giờ kể cả hai người gì, hai người đều không có công ăn việc làm vậy, đúng không? Rồi nói là tiếp đây, nếu người vừa ăn chay, nếu vừa ăn chay đã phá giới cũng giống như kẻ được kẻ vừa được bổ nhiệm chức quan đã bị cách chức đuổi ngay về vườn vậy. Nói là người vừa ăn chay xong được vài hôm mà gì mà phá giới không ăn chay nữa, là đi ăn mặn, ăn thịt đó, uống rượu đó, thì cụ nói gì, chẳng khác gì người vừa thi đỗ vừa được bổ nhiệm chức quan á, hôm trước hôm sau lại gì làm sai cho nên là bị cách chức ngay đuổi về vườn vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, vừa được bổ nhiệm chức đã bị đuổi về vườn vậy. Cụ nói hay thật, cụ trả lời rất là hay. À, còn ăn chay lâu rồi mới phá giới cũng giống như người gì được nắm quyền hành đã lâu, nắm quyền đã lâu, làm quan đã lâu, nhưng nay gì, nay vi phạm vào một điều đặc, vì vi phạm pháp luật cho nên gì, bị tước bỏ tất cả gì ạ, tước bỏ tất cả cân đai áo mã và gì, và đuổi về quê để làm ruộng vậy. Chúng ta thấy nói là những người gì ăn chay đã lâu rồi nhưng bây giờ gì lại do bị thoái tâm mà gì lại đi ăn mặn trở lại á, thì chẳng khác gì cái người gì làm quan đã lâu nhưng mà nay thì vi phạm việc quan, việc pháp luật nhà nước cho nên bị gì, bị vua hoặc bị gì cấp trên là tước bỏ khăn đai áo mão để và thu tất cả tài sản lại đuổi gì, đuổi về quê làm ruộng vậy. Chúng ta thấy đấy, hiểu chưa? Nói thế cái này chắc không cần giảng nữa, chúng ta hiểu này, vì nó Việt ngữ rồi mà, hiểu rồi đúng không? Lời cụ giảng như trả lời như thế là như lời giảng rất rõ rồi. Cho nên Phật tử chúng ta hiểu điều đó, đừng có bạo biện cho cái sự thèm khát của mình nhé, mà bảo nó ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối nhé. Rồi tiếp tục hỏi, chúng tôi cũng rất muốn ăn chay, chỉ có điều món ngon vị ngọt bày ra trước mắt thật là khó kiềm chế, vậy biết phải làm sao? Nói thật đấy, câu này hỏi rất là thật. Đúng không? Câu này thì thực sự là đấy, bày rõ cả tâm can của mình ra đấy, phải không? Nói là gì? Chúng tôi cũng rất muốn ăn chay, nhưng mà khi mà mỗi khi cái điều gì, điều nhìn thấy thì cái món ăn ngon ngọt đấy, tức là làm bằng gì ạ? Bằng thịt cá, bằng hải sản, bằng á, ví dụ như tôm biển, hoặc là chim gì ạ, chim tần, cá hấp, vân vân đó, nó bày ra trước mặt chúng tôi như thế thì ngửi thấy cái mùi nó quen quen như ngày xưa á. Rồi nhìn thấy mắt thấy thì họ làm rất là đẹp cho nên á, nhìn thấy thì thật là khó kiềm chế được vậy, vậy phải biết làm sao? Chúng ta biết làm sao không? Các Phật tử biết làm sao? Các sư biết làm sao? Các sư biết làm sao? Các Phật tử chúng ta biết làm sao? Đây là lời nói rất chân thành đấy. Họ cũng rất muốn ăn chay, biết về nhân quả rồi, các thứ rồi, phải nghe trả lời như thế rồi tôi cũng hiểu rồi. Giờ tôi cũng muốn ăn chay, nhưng mà mỗi khi cái vị, cái đồ ngon đó, vật lạ đó bày ra trước mắt, mũi ngửi mùi á, mắt thấy thì người ta bày biện trên mâm, trên đĩa, trên ấy đó, trên bàn đó thì nhìn nó gọi là cái gì? Gọi là nó bắt như thế. cái mũi người thì lại cảm thấy gì, cái mùi nó thơm ngon như thế. Mà bây giờ thì thực sự là chúng tôi khó, thật thật là khó lòng để kiềm chế được. Vậy thì phải làm sao? Chúng ta nghe thì ngài Chu Lão An Sĩ ngài đáp như thế này, cũng là câu trả lời và hướng dẫn luôn này. Đáp: mỗi khi như vậy thì các ông nên dùng gì? Dùng pháp quán năm điều bất tịnh thì nhất định thì có thể trừ được cái gì? Cái sự tham ăn ấy. Cụ dạy là nên dùng năm pháp quán của Đức Phật dạy ở trong kinh để quán thì sẽ nhất định sẽ trừ được cái sự tham ăn đấy, trừ được cái mũi ngửi mùi thơm ấy, cái mắt thấy thì bày biện lên mân đẹp đẽ ấy. Năm pháp quán đó là gì? Thứ nhất là quán xét chủng loại bất tịnh, nghĩa là các món cá thịt đều là máu thịt của chúng sinh, không nên nên không có gì sạch sẽ, nên không hề sạch sẽ, thảy đều là nhơ bẩn bất tịnh vậy. Tức là gì? Quán đầu tiên là quán gì? Chủng loại bất tịnh, nghĩa là phải quán xét tất cả các loại chúng sinh, như là con tôm, con cá, con cua, con gì, con chim hay con vật gì đó, xương thịt nó để lên trên bàn chúng ta bảo người ngon, nó đều là bất tịnh. Không tin nha, vứt ra ngoài trời hai ba hôm mà xem nó thối ra ròi muỗi gì, ròi bọ nó đến gì, nó đến ròi ruồi lặng nó đến nó đẻ trứng của nó, mấy hôm sau nó gì, nó đầy ra đầy là ròi, ròi lớn, ròi bé, ròi mẹ, ròi con nó đục đầy đấy, nó bò nhộp nhộp đầy đấy, giống như gì, chẳng khác gì bãi cứt trâu, chẳng khác gì bãi phân vậy, chẳng khác gì thay người chết thối vậy, cho nên lấy gì mà ngon. Cho nên đấy gọi là quán xét chủng loại bất tịnh, quán như thế. Thứ hai là quán xét là những món mà súc vật ăn vào đều bất tịnh, món ăn của các loài dê lợn vân vân không gì khác hơn là cám, bá rượu, đổ nhơ nhớp. Vậy thì máu thịt của chúng làm sao có thể gì nhơ nhớp, làm sao có thể máu thịt của chúng không nhơ nhớp đó. Ở đây á, pháp dạy thứ hai là quán này, quán những món mà các loại súc vật đó, ví dụ như lợn, gà này, cá này, chó này, dê này, mèo này, ngan ngỗng này, trâu bò này, những loại thịt mà đang ở trên bàn đó thì nó toàn ăn những cái đồ bất tịnh vậy. Ví dụ như gì, con chó thì có lúc nó vào chuồng phân này gì, nó ăn phân vậy. Con mèo thì nó bắt rơi, bắt chuột, bắt gì, bắt sâu, bắt bướm nó ăn vậy. Rồi con gì, con lợn thì gì, ăn cám, ăn bã vậy. Tôi cũng toàn là những đồ gì, đồ thừa thải, đồ bẩn thỉu bỏ đi. Cho nên nay nó ăn những cái đồ đấy thì đương nhiên thịt của nó cũng đâu gì có sạch sẽ đâu. Chẳng nhẽ gì ta làm người mà bậc tu hành cầu đạo vô thượng bồ đề, noi theo tấm gương từ bi thanh tịnh của Đức Phật Tổ mà nguyện làm đệ tử của ngài mà ta lại đi ăn cái đồ bất tịnh đó hay sao? Cho nên quán như thế thì cái tâm tham ăn của mình nó tự nó gì, nó sẽ mất đi. Thứ ba là quán xét chỗ ở của chúng đều bất tịnh, xem chỗ ở của các loài chúng sinh mà làm thịt ở trên bàn đó, trên mâm đó đều là bất tịnh. Những con vật ấy ở trong chuồng trại hôi hám, lại tiểu tiện cùng chung một chỗ, thật vô cùng nhơ nhớp bẩn thỉu vậy. Nay chẳng nhẽ gì ta là người xuất gia làm đệ tử của Đức Như Lai cầu đạo vô thượng bồ đề, cầu thân tâm đều được thanh tịnh, trí tuệ quang minh đống triệt, chẳng nhẽ lại đi ăn những cái thịt con vật bất tịnh đó hay sao? Đúng không? Những con vật đó chúng ta thấy gì, những con lợn đó, con chó đó, con lợn đó chúng ta thấy nó, con lợn trong chuồng đó, con gà trong chuồng đó, nó ăn ỉa cùng một gì, cùng một nơi, đúng không? Xin lỗi các vị nói thật như thế nó hơi thô một chút, nhưng mà thực sự là như vậy, nó ăn xong rồi nó bậy ra cùng một chỗ cả. Những con lợn nhà ai mà chúng ta không chịu đi tắm cho nó thì rửa cho nó thì chúng ta để chuồng trại nó khoảng 2-3 ngày thì thôi, cái mùi hôi thối gì nồng nặc bay cả vào trong gia đình chúng ta, nhà ở của chúng ta nữa. Vậy nay chúng ta gì là người tu cầu đạo vô thượng bồ đề, noi theo cái sự thanh tịnh của Đức Phật, của chư thánh Bồ Tát và A La Hán thánh tăng đó, mà đi ăn những cái đồ hôi thối bẩn thỉu, cái xác gì, cái xác của những con vật bẩn thỉu ô hết đó hay sao? Cho nên quán như thế thì cái lòng tham ăn liền là tự mất. Thứ tư là quán xét trong ruột gan của chúng bất tịnh, bên trong đầy là gì, đầy là những loài phân nhơ bẩn thỉu, rồi nào run sán vân vân, ở đây ở trong đó nhìn kỹ toàn là những thứ gọi là nhơ nhớp, ô uế bẩn thỉu, máu thịt phần nhơ, nước tiểu, rồi nước dãi của chúng đầy ở đó, có gì đâu mà thích ăn. Ta thấy ở ngoài đời chúng ta thấy người ta thích ăn lòng lợn tiết canh, mấy năm nay chúng ta mới thấy, ngày xưa chúng ta có thể ăn, ai ăn lòng lợn tiết canh mà sinh bệnh, mà nó bị tự nhiên là nó bị đen, mà nó bị cái con sán ấy, hoặc là những cái loại vi trùng độc ấy, nó ăn vào máu của những người ăn tiết canh ấy. Thế bây giờ chúng ta thấy, những ngày xưa thì những người ăn tiết canh như thế thì không sao, vì lợn ngày xưa người ta nuôi sạch, những con vịt, con gà người ta nuôi sạch, người ta ăn tiết canh được, ăn tiết canh gà, tiết canh vịt, tiết canh lợn được, vân vân. Nhưng bây giờ chúng ta thấy thì nhiều người ăn tiết canh lợn, tiết canh gà, tiết canh vịt, ăn xong một cái thì người nó cứ thâm tím là đi viện, không kịp cấp cứu mà chết. Thỉnh thoảng chúng ta thấy báo chí đăng cái đó đấy. Đó. Vì sao? Vì bây giờ những cái con vật đó gì ăn nhiều cái thứ tăng trọng, tức là cái chất độc nó chưa trong thân thể, nó chưa thải hết. Nếu mà nấu chín lên nó còn đỡ, mà gì ăn sống, uống tiết canh nó ăn sống như thế vào cơ thể chúng ta, những cái con vi trùng của ở trong máu của loại động vật đấy gì, nó vào trong cơ thể chúng ta thì nó có cái chỗ tiếp tục, có chỗ sống, và cơ thể chúng ta thì không chống lại được, các kháng thể chúng ta chưa đủ mạnh để chống lại các loại virus vi khuẩn đấy, cho nên mới sinh ra bệnh gì toàn thân gì tự nhiên máu huyết là không lưu thông, và toàn thân đen thấm cả lại, tím lại và đen lại, là gì một vài tiếng đồng hồ sau hoặc một ngày sau gì thì chết. Cho nên quan sát như thế thì có cái gì thơm tho sạch sẽ đâu mà thích ăn gì, ăn những cái loại thịt, ăn lòng lợn tiết canh, ăn những loại thịt của chúng sinh ấy. Thứ năm là quán này, quán xét sự bất tịnh sau khi chết của những con vật ấy, tức là quán những con vật ấy sau khi nó chết thì nó như thế nào. Vì sau khi chúng bị giết chết đi rồi thì thân xác thì bắt đầu phân ra hôi thối, phân ra rồi hôi hám thối nát, so với xác người chết cũng có khác gì đâu, thật là nhơ nhớp bất tịnh vậy. Đã, quán như thế cho nên không sinh ra cái tâm gì thèm khát ăn uống thịt máu của gì xương tủy của chúng nữa. Sau khi nó chết á, nó gì cũng để một thời gian sau nó cũng hôi thối, rồi bọ nó đục rúc gì ở đầy trong đấy, cũng giống như con người chúng ta vậy, nào có cái gì là gì thơm tho, nào có gì là béo bổ đâu mà gì, mà đi ăn. Cho nay nhìn thấy trên bàn chẳng qua như thế thôi, nhưng thực tế là gì, thực chất bản chất của nó gì rất là hôi thối và bẩn thỉu, nuốt qua ba tấc lưỡi rồi vào trong qua cổ họng chúng ta thì biến thành phân hết đấy mà. Cho nên thôi chúng ta ăn rau cũng thế, rồi ăn cái gì cũng thế, thà rằng ăn rau dưa gì củ quả này không tạo nghiệp sát sinh, không tạo nghiệp đền mạng, mà lại làm cho gì cái tâm của mình thanh tịnh để tu, đạo của mình tăng trưởng, hạnh của mình được gì? Được trời người cung kính tôn trọng, người tu như thế mới thì mới thuận theo lời dạy của Đức Phật Tổ Như Lai được, mới xứng đáng là gì là trưởng tử của Đức Như Lai được, mới có thể thay Đức Như Lai để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa cứu độ quần sinh, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, làm cho chính pháp trường tồn lâu dài ở thế gian vậy, để báo đáp công ơn gì vô lượng vô biên của mười phương ba đời chư Phật vậy, cũng để là chỗ để nương tựa y cứ để cho chúng sinh, cho người học đạo đời này và đời sau gì họ noi theo gì cái đức sáng của chúng ta vậy. Cho nên ở đây mới khuyên là tăng ni Phật tử chúng ta đến bền tâm vững chí, giữ cho cái tâm kiên định như núi Tản Viên. Tôi nói như núi Tản Viên bây giờ tôi không nói núi Thái Sơn nữa, nói núi Tản Viên, vì núi Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta, là tổ sơn của Việt Nam chúng ta, là cái núi được gọi là linh thiêng bậc nhất trong tâm thức người Việt của chúng ta. Trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Sử Thần Ngô Sĩ Liên viết như vậy. Trong sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi cũng nhận định như thế. Cho nên bây giờ mà cái gì cứ liên quan tới cái câu mà công cha như núi Thái Sơn, tôi không nói như núi Thái Thái Sơn đâu mà tôi nói công cha như núi Tải Viên, như núi Tản Viên, cái núi tổ, nơi tổ sơn, nơi linh thiêng, linh địa bậc nhất của gì ạ, của đất nước á, Việt Nam chúng ta. Thế nên đấy mới nói tâm chúng ta phải giữ vững cái niềm tin đó, sừng sững như núi Tản Viên, ba ngọn đó dương cao như là cái thế gì, cái thế vững vàng của cái đỉnh ba chân đấy ở giữa đất trời á, nước Nam như thế. Cho nên mới gọi là sừng sững như núi Tản Viên vậy. Đấy, cho nên phải giữ cho cái tâm chúng ta kiên định, ai nói gì cũng không có thoái chuyển, không lay động và không gì, không thoái thất cái tâm Bồ Đề, phát nguyện ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú để cầu sinh Tây Phương, cầu đạo giải thoát của chúng ta. Thì đó mới là gì? Đệ tử của Đức Như Lai thật sự ở trên thế giới này, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta nên kiên tâm bền chí để giữ chọn cái đại nguyện ấy để hành đạo vậy. Cho nên ở đây cụ tổ cũng mới chốt lại gì, quán xét năm điều bất tịnh như thế thì không còn thấy gì tham muốn những món ăn cá thịt kia nữa, mà sẽ thấy gì việc ăn chay thanh khiết gì thật là vui mừng và đáng nên làm vậy. Đó. Thôi hôm nay thì bài pháp đến đây thì hết cái chương ấy rồi, hết phần ấy rồi thì chúng ta xin nghỉ ở đây. A-di-đà-phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.